chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Hân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Miên Hạ của Nhật Nguyễn.
Loan vốc nước rửa mặt, để nguyên những giọt nước mắt chảy đầm đẫm, len dần qua thái dương xuống cổ. Cô lắc lắc mái tóc, thật dễ chịu, sự khoan khoái tẩy sạch nếp mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Từ mấy hôm nay, luôn luôn những giấc mơ thường đến chập chờn trong giấc ngủ muộn. Khoảnh về sáng, đầu cô choáng váng, ngầy ngật. Tuy vậy cũng có những khoảnh khắc, chợp mắt thật đẹp. Dường như cô được thu bé lại trong căn nhà gạch lát xi măng, chạy nhảy, leo trèo trên cây trứng cá, lá xanh đậm chi chít quả đỏ. Duy chỉ đêm qua, cô thấy mình đang leo lên từng bậc tam cấp của ngôi trường nữ, xây trên cao ngó xuống mực sông. Con nhỏ bạn thân đứng núp đâu đó, nó kéo mạnh vạt áo cô, cười khanh khách. Loan giật mình, hụt bậc thang, cô trượt chân, lăn lông lốc. Chới với như trái banh bị thảy tưng tưng, trôi tuột theo trình cột. Khi tỉnh dậy, trạng thái ê ẩm vẫn ám ảnh bám riết làm cô sợ hãi. Loan trùm kín chăn, nghe ngóng. Có lẽ mình đã té thật. Và cô ngạc nhiên tự hỏi, có mối tương quan nào giữa giấc mơ với đời sống thực? Mà sao chỉ một chớp mắt ngắn ngủi, cảm giác không bình yên ùa vập, vây phủ, và cái khoảnh khắc bất ngờ đó lại rõ nét trong cô, gần như thật. Loan ngoảnh nhìn sau khoảng sân nhỏ sau lưng, đông đang lúi húi tưới mấy chậu lan rừng. Sáng nào chồng cô cũng dậy sớm, chăm chút theo dõi từng kẽ nứt, từng chồi lá nhọn dài mà ở đó, sự thay đổi diễn biến theo mỗi ngày. Cô định lên tiếng gọi chồng, nhưng thấy anh quá chăm chú nên lại thôi. Loan nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa. Nghĩ đến chuyến ngược về trung thăm họ hàng, lòng cô chợt nao nao. Chuyến đi này cô phải năn nỉ đông, thậm chí làm mình làm mẩy mấy ngày mới được như ý.
Anh thì chỉ lo cho sức khỏe của em thôi, từ xưa đến giờ thì có khi nào mà em bỏ anh ở nhà một mình đâu.
Đông buồn rầu khi thấy vợ mau mắn xếp quần áo vào giỏ. Cô có cái vẻ hớn hở của một thiếu nữ mới lớn, lần đầu tiên được đi chơi xa nhà. Dầu vậy Loan cũng đã chuẩn bị đâu vào đó, thức ăn mặn, rau dưa, ruốc thịt cho chồng, trong mấy ngày vắng mặt. Đông lười ăn, vụng về bếp núc, nên cô phải dặn dò chỉ cho anh cách nấu canh, luộc rau. Cả vị trí để mọi thứ gia vị cần thiết. Xưa nay, một tay cô chăm chút cho chồng, nên hầu như Đông rất lười để phải nhớ mọi đồ vật lớn nhỏ trong nhà.
Em biết mà, vắng em thì anh đâu có thiết ăn uống gì.
Khi Loan xách túi quần áo bước ra nhà ngoài, Đông đang ngồi trầm ngâm bên ly trà đậm, bốc khói. Anh không nhìn cô. Đôi mắt lơ đãng ngó từng sợi khói thuốc mỏng đang uốn éo lượn lờ trên trần. Hình như anh hơi phật ý khi nghe giọng có tiếu tít. Anh à, thế nào em cũng ghé thăm ngôi trường cũ của mình. Chắc nhiều thay đổi lắm, phải không anh?
Thời gian mà em.
Hồi đó mình học cùng trường sao em không biết anh ha?
Thì hồi đó em chút xíu mà.
Đúng rồi đó, em chút xíu. Cô lúc nào cũng cảm thấy mình như chưa đủ lớn dù cô thật già đi bao nhiêu, như chiếc thuyền lá trôi bình thản trên dòng sông phẳng lặng, như chú ốc cuộn mình, nấp trong lòng vỏ cứng cáp, mặc mưa nắng thời gian đi qua. trong tình yêu đầm thắm và dịu dàng của chồng, Loan yêu lắm không gian bé nhỏ và ấm cúng mà họ đã san sẻ cho nhau. Bằng nghĩa tình chồng vợ, bằng hạnh phúc nên thơ, đơn giản, mà những lo toan cuộc sống, những vụn vặt đời thường đều ném bỏ phía ngoài khung cửa gỗ khi họ bước vào cõi bình yên riêng tư của họ. Vòng tay ôm cổ đông, Loan ghé sát mái tóc vào má chồng. Nè, anh ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Em ra bến xe một mình cũng được.
À, mà em về đó, em định ở đâu?
Thì em về phố Năm Căn, thăm ba má anh ít ngày, rồi sau đó ở lại với dì Út vài bữa.
À, em còn bạn bè ngoài đó không em?
Giọng Loan chợt reo vui. À, đúng rồi, có chứ. Em... Cô Toan nói tên người bạn gái cũ, nhưng lại lắc đầu. Bạn Loan cũng thuộc lớp bé xíu như cô, chắc gì Đông đã biết. À, em sẽ tìm thăm nhà mấy thầy cô giáo. Mấy ngón tay Đông lùa sâu trong tóc vợ, gương mặt anh buồn buồn. Họ đứng với nhau rất lâu trong không gian êm ả của buổi sáng. Trong ngọn nắng lọt qua giàn mướp, ném những sợi lung linh xô đẩy bóng lá bên thềm. Loan dựa sát vào vai chồng. Cô hớp thật sâu hơi thở của buổi sáng, ngậm nghe những cảm giác buồn buồn khi ngón tay Đông kéo nhẹ từng chân mỏng mảnh. Lòng Loan chợt bâng khuâng khi Đông siết chặt thân thể mềm mại của cô, bàn tay thật ấm, hình như anh định nói điều gì, hình như không.
Về sớm với anh nghe Loan.
Loan cười nhẹ nhàng, nhón chân hôn má chồng, Đông có vẻ đang muốn dặn dò điều gì đó. Nhưng cô không nghe rõ. Chiếc xích lô vừa chờ tới đầu ngõ.
Bến xe bây giờ đã dời sang địa điểm mới, khang trang có vẻ rộng lớn hơn. Đủ mọi loại xe lớn nhỏ, xe vào bến, xe đón khách. Hầu như mọi di chuyển đến đi không theo một bảng chỉ dẫn nào nhất định. Người qua lại vội vã, người giành khách cãi cọ đôi co. Loan không chú ý lắm đến mọi sinh hoạt diễn ra trước mắt. Nó cũng chỉ là cảnh đời thường như những nơi cô đã từng đi qua. Nhưng lòng cô tập bồi hồi khi nghe lại những âm thanh quen thuộc lao xa xung quanh. Tiếng miền Trung trong trẻo, cao và hơi lấp nhanh, có thể lạ tai với người khác. Nhưng riêng Loan, cô như tìm thấy cả một khoảng trời yêu dấu cũ. Tựa đứa con lang bạc kỳ hồ trở về mái hiên xưa. Uống ừng ực những ngụm nước mưa ngọt ngào trong vắt. Nút vội nút vàng, tưởng chừng những dòng nước đó không thể tìm thấy ở một nơi chốn nào khác. Nơi chốn mà cô đã được sinh ra, lớn lên, và hít thở vào tận buồng phổi, bầu không khí đậm đặc mùi cá tươi, muối mặn. Ai đã từng đi qua, đều chung một nhận xét. Mùi mắm mặn tỏa rộng như một khung lưới vô hình, khổng lồ phủ trùm thành phố, lan khắp trong không gian, xen kẽ đến tận những góc ngách lớn nhỏ. Mùi mặn bám trên tóc, dính trên da thịt, gây cảm giác ngứa ngáy khó chịu, nhưng rồi sẽ ghiền nó. Tựa bữa cơm, không thể thiếu chén nước mắm, sẽ nhớ nó, và dù khứu giác vị giác phong phú đến mức nào, cũng khó tưởng tượng thật đầy đủ cái vị vừa mặn mà vừa ngọt đậm đó. Trưa nắng gắt, mồ hôi rịn lấm tấm ở đầu mũi, bết dài nơi sống lưng. Loan hít một hơi dài, há miệng, thả cho hết cái nóng hầm hập, quyện lẫn mùi mắm oai nồng tỏa rộng trong không khí. Đôi lúc cô phải nhắm mắt. Tránh ngọn nắng gay gắt, cuốn đám bụi khói xe phà từng đợt vào làm nóng đôi má. Loan điểm số hành lý, túi sách mang theo và đón xích lô về phố Nam Căn. Người đầu tiên mà Loan nôn nóng muốn gặp là cô bạn học cũ. Dù cho đến bây giờ, cô cũng chưa biết tìm bạn ở đâu. Hơn mười mấy năm xa, hình ảnh cô bạn gái trẻ trung, xinh xắn, ngày ngày cùng Loan đến trường, vẫn nằm yên trong vùng hồi tưởng của cô. Hình như, khi bước vào đời sống, Loan không có được một tình cảm nào thân thiết như cô bạn nhỏ thời thơ ấu. Nhớ hôm tin cô vào Sài Gòn, Miên Hà ôm chặt lấy Loan, khóc rưng rức như con nít. Nó vẫn đứng chôn chân khi xe rời bến, và đôi vai gầy không ngừng rung theo tiếng nấc. Giọt nước mắt của tuổi nhỏ đã khô, đã trôi mịt mùng trong mảnh ký ức phủ dày lớp bụi thời gian. Những tưởng rằng sẽ tan biến, nhạt loãng vào đời sống lãng quên. Nhưng thật ra, nó vẫn đẫm ướt trong lòng Loan, mỗi khi cô bắt gặp một bóng dáng nào đó, hao hao giống nhỏ Miên Hà. Thành phố mang một vẻ nhỏ bé gần như tội nghiệp. Cũng chừng ấy con đường, chừng ấy những thanh sắt đường rầy xe lửa hoen rỉ chạy dài theo lớp rọi mấp mô. Cũng dãy nhà mái thấp, tuy thay đổi đôi chút bộ mặt bên ngoài, nhưng hình như một phần nào không giấu được hết vẻ rầu rĩ ủ dột tựa khuôn mặt cô gái về chiều. Lớp phấn son dù khéo léo che đậy cũng chẳng làm bớt đi nét tàn tạ hư hao lẫn khuất dưới lớp biểu bì cằn cỗi. Những con đường ngày xưa đi hoài chân mỏi, bây giờ từ đầu đường đã trông cuối ngọn. Tại sao nhỉ? Tại mình lớn hơn hay tại thành phố chợt nhỏ đi? Nghe nói cô bạn xưa giờ bôn ba giữa chợ đời với mớ rau cà mắm muối, Loan không tưởng tượng nổi khi gặp bạn, cảm giác của mình như thế nào. Để đôi chân lang thang ngược về chợ phường, Loan ngắm nhìn thị xã, như cặp mắt của một họa sĩ đang thưởng thức bức tranh vẽ đầy âm thanh, màu sắc, trộn rộn trước mặt. Cô gửi từng mảng gạch cũ mứt mẻ đỏ sẫm, bờ đường đôi chỗ lồi lõm bởi những rễ cây già mốc đen sần sùi trồi lên mặt đất bằng chút thương yêu gần như âu yếm. Đôi lúc, cô nhìn sững vạc mái ngoái cong, rong rêu phủ bám đầy từng lớp xanh thẫm, ở đó vươn lên mấy bàn tay hình lá. Loan nhớ căn nhà xây cũ quanh năm thơm mùi hoa sứ, dưới tàn trứng cá mát rượi, chi chít quả mỏng chín đỏ, nhỏ Loan áo lụa trắng điều bộ hong tóc trước sân. Theo bước chân buồn chồn dẫm lại dấu xưa, quá khứ ở đâu vừa trở về gõ cửa, mời gọi mà cô thì yếu đuối, e ngại, không dám hé cánh cửa ký ức của tuổi nhỏ. Phải chăng, bản lề quá khứ đã bị thời gian gặm nhấm, phủ bụi mốc meo, nên mỗi lần cửa mình, lồng ngực Loan lại đau nhói, tưởng chừng như cùng lúc, đón nhận những chuỗi âm thanh buồn bã lê thê như tiếng thở dài.
Cảnh quan chợ vẫn y hệt như trong trang sách hồi tưởng, tự như chưa bàn tay nào lật qua, và nếu có, cũng chỉ khoác thêm cho nó một lớp sơn nhàn nhạt dễ chịu. Con đường tráng nhựa rúm mình nếu ngọn nắng vàng uể oải đợi chút gió hè. Loan đứng ở đầu chợ, trái tim cô muốn chùi ngoài, ngắm cho hết, xăm soi cho kỹ từng dấu tích của thời thơ ấu. Trên lề đường hẹp cong queo, xin xít hàng ngói đỏ, cột to phủ lớp vôi vàng. Con bé lon ton chạy theo mẹ trong buổi chợ chiều. Nó nhặt đủ thứ trên đường về. Bịch cốm ở quán chạp phô, túi chè đậu xanh đậu đỏ trong gánh bà Sáu, bánh vòng vàng rộm tẩm đường vừa gặm. Có thứ gì mà Loan chưa nếm thử? Đi rảo qua mấy hàng rau, làm bộ chọn mua vài bó hành, đưa một lượt mắt nhìn quanh chợ, Loan thất vọng. Những khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc mệt mỏi, sạm nắng, thấp thoáng dưới vành nón lá sùm sụp. Loan vượt nhanh khỏi lòng chợ, bước qua dãy tôm cá lỏng bỏng với thùng sắt, thau nhựa, tránh những vũng nước bùn đậu, sền sệt màu đen, đặc quánh. Cô ghé vào cửa hàng tạp hóa. Thấy người bán hàng chào đon đả, Loan nói nhanh. À, chị có biết cô Hà bán rau không?
Hà nào cả? Hạ lớn hay là hạ nhỏ?
À, dạ chắc là hạ nhỏ, tôi nghĩ vậy.
À, có phải vợ chú Bình không?
Loan đáp liều, dạ phải ạ.
Về từ sớm rồi, nhà cũng gần đây thôi, cô đi một tẹo là tới à.
Lối vào nhà bạn, Loan nhớ loáng thoáng hình như mình đã từng đi qua, nhưng cùng một lúc đón nhận một chuỗi ký ức quay trở lại. Thật không thể thu nạp và mở ra cho hết. Cô đi lanh quanh trong mấy ngõ hẹp, đường đá lởm chởm. Hai bên rào sơ sài loại dây kẽm gai, rỉ sét, thứ kẽm từ thời chiến tranh bỏ lại. Ở đó vương chằng chịt đám dây leo cọng nhỏ, e ấp những nụ hoa tím tím. Con ngõ chỉ vừa đủ hai người đi lọt. Loan rẽ vào hẻm cụt, lòng vòng thêm mấy gian nhà nằm sâu trong hốc. Cô băng tắt qua một nền đất trống. Số nhà đây rồi. Tần Ngần đứng trước khuôn thềm lồi lõm đá vụn. Cô ngơ ngẩn nhìn nhà bạn. Gọi là nhà nơi ở cho đúng nghĩa, thật ra nó chỉ là một cái chòi đắp bằng gỗ tạp. Mặt tiền ghép sơ sài những mảnh tôn vụn cũ, tróc đổi màu. Chắp vá nham nhở che tạm nắng mưa. Có chỗ nắng không đều, hở toan hoác, phải bồi thêm mấy miếng áo mưa xỉn màu đất. Bề ngang nhà có lẽ khoảng 2-3 thước, bậc thềm đắp lớp đất sét vụn về, phần trong nhẵn thín, chứng tỏ được chiếu cố làm chỗ ngồi khá lâu ngày. Loan mong thầm đây không phải là nơi cư ngụ của bạn mình, có thể họ đã lầm lẫn tên một người nào đó. Ý nghĩ đến không đúng chỗ làm cô thấy nhẹ nhõm. Loan quầy quả định bước lùi, bỗng một tiếng gọi giật phía sau lưng.
Cô ơi, cô tìm mẹ cháu hả?
Một đứa bé gái khoảng 9-10 tuổi chạy a tới nắm tay Loan, mồ hôi bê bết, mặt mũi đỏ gay, nó liến thoáng.
Cô mang tiền Mỹ tới cho mẹ cháu hả cô?
À, cháu có biết nhà cô Hà không?
À dạ, mẹ cháu đó. Cô ơi, cô đem cho mẹ bao nhiêu tiền? Tiền Mỹ có giá hơn, tiền Việt Nam đổi lỗ lắm.
Loan lắc đầu, không biết phải trả lời con bé ra sao. Chẳng lẽ con bé lanh mồm này, mới nứt mắt đã nói chuyện tiền bạc vanh vách là con của Miên Hạ. Nhưng cô chưa kịp tiếp có phản ứng thì trong nhà, một người đàn bà tất tả chạy ra. Chân đất, quần ống cao, ống thấp, xén lộ hai bắp chuối to. Tay lăm lăm cầm chiếc chổi lông gà, bà ta dưới về phía con bé nhịp nhịp cán chổi.
Nè, nè, con quỷ nhỏ, mày có chịu về nhà rửa mặt ăn cơm không?
Má lớn ơi!
Con bé nắm chặt vạt áo Loan, chạy vòng quanh mồm la chí chóe.
Cô này hỏi má nè!
Nhìn trân trân người đàn bà, Loan thở phào. Không, không phải Miên Hạ. Cặp mắt, sóng mũi, làn da. Không. Ngày xưa bạn cô xinh lắm, phải nói là nổi bật trong nhóm bạn bốn đứa. Thời gian có thể làm Miên Hạ già theo tuổi tác, nhưng nét đẹp thanh tú nơi người phụ nữ đâu dễ dàng biến mất một cách tàn nhẫn như vậy. Cô nghe chừng giọng nói mình nhẹ hẳn như vừa tống khỏi cục đờm oái âm vướng cổ. Dạ, chị làm ơn chỉ dùng nhà cô Hạ.
Ờ, thì nhà này nè.
À, xin lỗi chị là...
Tôi tên Hạ nè, chị tìm tôi có chuyện gì?
Có lẽ mình tìm lầm nhà, hoặc nhầm lẫn tên đường hay khu phố nào đó cũng nên. Loan trả lời theo phép lịch sự. Dạ thưa, tôi muốn tìm nhà cô Miên Hạ, con bà giáo Đặng hồi trước nhà ở gần Sở Muối.
Phải rồi, nó là em tôi đó, nó ở với tôi mà, chị vô nhà chơi chờ chút nha.
Loan ngơ ngẩn theo chân người đàn bà, gian trong cũng tiều tụy như mặt tiền, diện tích sâu và ngang gần giống một cái hộp hình vuông không hoàn chỉnh. Hai bên vách ghép gỗ, để che mấy khe hở, tường được dán chồng chéo, hình tranh truyện, Quan Âm Thiệt Kính, Phạm Công Cúc Hoa, loại giấy bản màu vàng, mỏng lộm cộm, lớp cơm khô. Có chỗ dán thêm hình tài tử Hồng Kông, ăn mặc đủ màu sắc, đứng ngồi kiểu cách, lặng lẽ án ngữ. Một chiếc tủ thờ bằng gỗ thông cao ngang đầu người, được kê ngăn khoảng 2/3 lối đi vào gian trong. Trên mặt tủ, xen kẽ nải chuối sứ còn sân, mấy quả mận đỏ nằm chơ vơ khô cuốn. Ở giữa có thờ một khung hình, khuôn mặt người đàn ông hơi tối, lại thuộc vào bên trong, nên Loan cũng không đoán được già hay trẻ. Người đàn bà ghé mông trên chiếc chõng tre duy nhất trong nhà, mời Loan ngồi ở chiếc ghế đẩu nhỏ, loại ghế thường bày nơi các quán cóc vỉa hè, giọng đon đả.
Cô ra chuyển tiền hả?
Loan trả lời dè dặt, sợ làm buồn lòng chủ nhà.
Dạ không, tôi tiện về quê ghé thăm thôi. Không sao đâu, tôi hỏi vậy thôi, có gì mà cô phải ngại. Thiệt tình nói cho cô thông cảm, nó có tiền tôi cũng mừng cho nó. Lại nữa, nó đang thiếu nợ tôi mà. Nếu không có tiền ở bển gửi về giúp, làm sao nó trả được cho tôi?
Bà ta chồm qua vai Loan rồi hỏi dồn dập.
Nè, họ cho nó bao nhiêu vậy? Thì tôi đã...
Loan ngập ngừng.
Mới đây con bạn nó ở Mỹ viết thư về, hứa cho nó 200 đô còn biểu sửa sang lại nhà cửa. Cho có 200 đô mà đòi sửa nhà. Họ đi ngoại quốc lâu quá cho nên quên hết tiền bạc ở đây rồi. Hai cái vàng cũng chưa đủ. Chứ huống gì nói tới 200. Con bạn nó hồi xưa học dốt lắm. Không biết qua bển mày mòn sao mà nghe nói giờ bằng cấp lớn bổn à. Cái gì mà kỹ sư hay là mát tờ gì đó, tôi cũng không hiểu nữa. Cô coi, lương một tuần là ngót 1000 đô, một tháng là kiếm gần 4000, khỏe ru à, mà cả năm trời cho được có 200 đô. Bữa giờ nó chờ tiền để trả nợ tôi á.
Tai Loan lùng bùng, u đặt những lời than vãn trách móc của người đàn bà. Cô có cảm giác chính mình cũng là người có lỗi, đã hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của bạn, dù chỉ đơn thuần lời thăm hỏi. Tội nghiệp bạn tôi, sao cuộc đời bạn lại khốn khổ đến giường ấy? Ngày xưa, có ai biết trước đến chặng đường này, khi mỗi người chia tay, bước vào những nhánh đời khác biệt, bạn nàng đã gặp một khúc gặp gềnh khắc nghiệt để té lên té xuống trầy xước chân tay. Cô bạn ngày xưa hay khóc, hay mũi lòng, không biết đã trải qua bao nhiêu trận mưa nước bắc dập vùi điên đảo. Loan muốn bị chặt tay, muốn điếc, nhưng những lời ỉ ôi quái ác cứ luôn luôn từng chập gầm nhắm trái tim đau của cô.
Chồng nó chết cách đây hơn 6 năm rồi, còn trẻ mà quá chồng mới tội chứ. Thằng chồng nó bị ung thư bao tử, bệnh kéo dài mấy năm trời mà đâu có chịu chết liền đâu. Hành hạ con vợ cơm bưng nước rót, bao nhiêu tiền cũng chạy vô cái bệnh của cái thằng báo vợ đó. Nó đổ nợ cũng cái tội lo tìm thầy chữa bệnh cho chồng nó. Mà tôi đã nói trước rồi, ung thư đâu có khác gì bệnh sida đâu, sao chữa khỏi? Tội nghiệp cho nó, tay dắt tay ôm hai đứa con dại. Tôi mà không thương tình mang mấy mẹ con về đây, chắc giờ này nó cũng chết khô ở cái vùng kinh tế mới rồi.
Miên Hà ơi, dòng nước mắt ở đâu chảy lặng lẽ, thấm say rứt trong lòng Loan. Sao mình lại có thể vô tâm hời hợt đến vậy? Cô nhớ, hình như có lần nghe loan thoáng từ ai đó, tình cảnh đáng thương của bạn. Họ nói với sự dè biểu, thêm mắm thêm muối nên Loan cũng không tiện hỏi. Thật tình lúc ấy cô định viết thư thăm bạn, nhưng cuộc sống hấp tấp ở thành phố và công việc bận rộn đã vô tình xếp tên cô bạn ngày xưa vào tờ lịch cũ lãng quên. Ngoài thềm nhấp nhô vạt nắng trưa xiên dài trên lớp xi măng loang lổ, sợi nắng mỏng như bâng khuâng háo hức đuổi bóng lá theo gió đẩy đưa. Cô biết không phải cảnh vật bên ngoài bồn chồn, mà lúc này chính lòng cô thật tha thiết muốn gặp bạn. Mình sẽ làm gì khi gặp Miên Hà đây? Có lẽ mình sẽ ôm lấy nó, ôm thật chặt như ngày xưa, hai đứa cùng chở nhau trên chiếc xe đạp. Vòng tay mình thường bấu hông nó và cười khanh khách mỗi khi xe sụp ổ gà. Tiếng cười hồn nhiên tuổi nhỏ chợt réo gọi ngân nga. Vòng xoáy trong lòng Loan cả một chuỗi kỷ niệm êm đềm. Nó có còn hay khóc như ngày xưa không nhỉ? Có lẽ mình sẽ...
Từ ngoài cửa xuất hiện một thằng nhỏ khoảng chừng 13-14 tuổi. Cái trớn chạy lất cất suýt đâm sầm vào Loan.
May mà cô vội nhích người, nó dương mắt ngó Loan, chẳng nói chẳng rằng. Trên ngón tay xanh, ốm, đầy đất bám vào móng, ve vẫy cái cần câu với đầu sợi cước còn móc toàn ten con dung đất. Nó ném bịch ni lông, lèo tèo mấy chú cá bóng nhỏ, vẫy bạc nằm thoi thóp thở. Gương mặt thằng bé trông khá sáng sủa, nhưng đầu tóc bù xù thêm ánh mắt già dặn khôn trước tuổi, gây cho Loan một cảm giác ngạc nhiên lẫn ngại ngùng. Người đàn bà chửi đổng.
Cái thằng ôm hoàng dịch lễ, đi từ sáng tới giờ mà chỉ có túm mấy cái nhúng tép còi. Mày chết giấm dúi ở cái xó nào bây giờ mới chịu giác xác về vậy, hả?
Tôi câu được mớ cá lớn bán rồi.
Bao nhiêu?
5.000 nè.
Nó móc giấy tiền vo cục trong túi, lè lưỡi liếm nước miếng thấm đầu ngón tay, đếm lại.
Tôi còn có hơn 4.000, tiền kia tôi đánh bài thua rồi.
Người đàn bà lẹ làng cầm tiền vừa nhét vào cạp quần vừa chửi. Trời ơi!
Dịch giật mày ngang, đồ quý à, mới nước mắt mà đã bài bạc rồi.
Có ăn có thua mà, mấy bữa trước tôi chơi tiến lên ăn mấy nghìn sao bà không giỏi chửi.
Để con gái mẹ mày về đây, nó giận mày một trận cho mày chưa cái thói trả treo với tao nha.
Người đàn bà nói với Loan.
Đó, hai đứa nhỏ này là con của nó đó.
Loan nhìn thằng bé bằng cặp mắt nửa ái ngại, nửa thương cảm. Có một nét gì đó trên khuôn mặt của nó, tia mắt buồn, hay vành môi hơi cong, kéo dài ở khóe miệng. Giống một người quen nào mà Loan không thể nhớ được chính xác vào lúc này. Cô thở dài. Sự túng thiếu, lam lũ của những đứa bé là câu trả lời rõ ràng nhất, mà Loan cũng chẳng muốn nghe hoặc hỏi han gì thêm. Bao mong mỏi, hồi hộp gặp lại Miên Hạ, hầu như mất dần theo phút giây chờ đợi. Gặp nhau để làm gì? Thăm hỏi, chúc tụng. Mừng mày sắp được đi Mỹ, rồi sao nữa? Hay chỉ vạch thêm giữa đôi bạn đường ranh xa cách? Cuộc sống trước mắt của Miên Hạ cần nhiều điều thực tế hơn những lời thăm hỏi xã giao, hời hợt, mà bản thân Loan cũng chẳng thể giúp bạn khá hơn. Đâu khác chi như muối bỏ biển. Nhưng dù sao, Loan nghĩ đến số tiền mang theo và cúi nhìn chiếc nhẫn vàng tây. Mình phải nói thế nào cho nó nhận mà không xúc phạm đến lòng tự ái của nó đây? Cô mệt mỏi muốn bỏ về. Người đàn bà có vẻ nóng ruột khi thấy Loan nhấp nhõm.
Nàng, cô đợi chút đi, chắc nó cũng sắp về rồi. Nó đi đón mua rau ở bến xe, ngày nào cũng tất tả như vậy đó. Vậy đó mà đâu có đủ thiếu gì, cực lắm cô ơi.
Thằng nhỏ khi nãy từ trong nhà bước ra, vẫn chiếc quần xà lõn sũng nước như lúc mới về, lai quần dính sát đùi, lộ hai cẳng chân đen đuổi ốm nhom. Nó vừa đi vừa nhảy lò cò. Qua khỏi chỗ Loan ngồi, nó nhổ toẹt bãi nước bọt xuống nền đất, ngón chân cái dí dí chùm nhớt đầy dãi. Còn một ít nước miếng dính theo mép, nó quẹt lẹ rồi chùi vào bâu áo. Nó hét to vào tai người đàn bà.
Tôi đi đá banh đây, hễ cơm chín là kêu tôi gì à?
Nhìn theo thằng nhỏ nhảy nhót ra đường, người đàn bà tiếp tục kể lễ.
Ngó nó vậy mà cũng tội nghiệp lắm cô à. Biểu đi học, nó khóc, đòi ở nhà đi lượm ve chai kiếm tiền phụ má.
Tội nghiệp chưa? Ai nói con nít không biết gì? Chỉ đáng nguyền rủa là cái thằng cha khốn nạn của nó. Sao lại nguyền rủa người đã chết? Loan cảm thấy ái ngại và bất nhẫn cho kẻ đang được thờ phượng trên đầu tủ kia. Người đã chết đâu có tội tình gì, và chắc hẳn không ai muốn vậy. Có khi linh hồn của kẻ bạc phước cũng không thể siêu thoát, hoặc giả vẫn còn nấn ná, vất vưởng đâu đó để mong chia sẻ cùng vợ con. Trong chỗ dung thân không đủ che mưa, đục nắng. Thấy gương mặt Loan hơi phật ý, người đàn bà giải thích. Tôi nói chị nghe,
con em tôi á, nó ngu lắm. Nếu mà nó chịu nói rõ sự thật là thằng Chí là con của họ, chắc họ không thể nào mà để cho nó ra cái nông nổi như vậy. Ai đời, khi có thai, họ đã dông về Sài Gòn học hành lên chức ông này bà nọ, rồi cưới vợ đẹp. Nghe nói bây giờ là họ dư, của dư ăn dư để. Vậy đó mà cái con ngu kia kìa, không có dám mở miệng nói cho họ biết tình cảnh bi đát của nó. Trời ơi, cô biết không, hồi mà cái bụng nó sình lên chàng bàng, nó phải bỏ xứ đi, chịu gì nổi cái mồm miệng độc địa của lối xóm. Ông bà già tôi khóc hết nước mắt gì nó, năn nỉ hết lời. Chị biết không, tía tôi là đòi xách súng, bắn cái thằng Sở Khanh đó. Mà nó đâu có hé răng.
Loan ngơ ngẩn. À, vậy người đã chết
chồng sau nó đó mà.
Dạ còn chồng trước ạ.
Chồng con gì tôi đã kể nãy giờ rồi. Nó chữa quan, cô hiểu chưa? Ông già tôi dần cho nó một trận thừa sống thiếu chết mà nó đâu có chịu khai. Nhưng mà tôi biết, tôi thấy hình như là cái thằng đó ở trong cái quyển nhật ký nó viết ranh ranh mà. Con than thở ỉ ôi gì cái con khùng á.
Loan bơi ngược về vùng ký ức mù mờ, mày mò lục tìm trong quá khứ, những khuôn mặt bạn bè, mối quan hệ giữa Miên Hà với một vài người bạn trai đã từng theo đuổi thời còn đi học. Nàng lắc đầu. Chịu, không thể tưởng tượng được có một tên Sở Khanh nào đó trong danh sách bạn cũ. Miên Hà yêu ai, lấy ai, một người đàn ông lạ mặt mà mình chưa hề gặp mặt. Nhưng dù sao, đối xử với bạn cô một cách tàn nhẫn bất lương như vậy thật quá sức tưởng tượng. Ồ, mà theo lời kể, cha đứa nhỏ còn sống kia mà, sao Miên Hà có thể dại khờ và nông nổi đến như vậy?
Tôi khuyên nó đi tìm cái thằng khốn nạn kia cho thằng Chí nó có cha có con, may ra đời nó bớt khổ, mà nó đâu có chịu nghe. Không hiểu con em tôi nó ăn trúng cái bả gì mà nó ngu vàng trời. Nó nói ngày xưa họ đã không biết, đã bỏ nó, thì bây giờ giàu có như vậy chắc gì họ dám nhận.
Nước mắt lần nấp đâu đó, chia sẻ với bạn những cay đắng mà bao lâu nay, Miên Hà đã ngậm kín chôn giấu trong tận cùng của ngăn kéo tủi nhục và tuyệt vọng. Một mình lăn lộn giữa dòng đời với quá khứ, vượt quá sức chịu đựng của một người bình thường. Một mình, tai ương, bất trắc. Miên Hà, giấc ngủ mùa hè. Đáng lẽ cuộc đời của bạn cũng phải bình yên như tên gọi. Bình yên như ngọn nắng cuộn mình ngủ êm ả trong chiếc nôi mùa hè thần tiên. Vậy mà một giọt nước mắt nóng lăn nhẹ trên gò má của Loan, để mặc cho dòng lệ chảy, cô nghe nỗi buồn lớn dần, lan rộng bàng hoàng đến tận nghìn chân tóc. Miên Hà, chẳng lẽ cuối đời bạn mãi mãi dừng ở đó, không tương lai, không lối thoát? Loan nhìn đồng hồ, có lẽ mình phải về. Cô định bụng cố sắp xếp mọi công việc trong một thời gian ngắn nhất, những ngày còn lại cô sẽ chỉ dành riêng cho Miên Hà. Nhẹ nhõm với ý nghĩ được thoải mái tâm sự với bạn trong mấy ngày tới, cô đứng lên chào Từ Giả và nhờ nhắn Miên Hà đợi cô, người đàn bà ân cần.
À, mà về đây cô ở đâu vậy?
Loan trả lời.
Dạ, nhà chồng của tôi ở phố Năm Căn.
Người đàn bà ré lên thất thanh.
Phố Năm Căn?
Âm thanh khiếp đảm của người đang mang vết thương bị sưng tấy lâu ngày, mưng mủ mà bàn chân quái ác nào dẫm phải.
Nè! Cô có biết thằng Đông không? Hồi trước nhà nó cũng ở Miệt, phố Năm Căn, về Sài Gòn dạy học rồi lấy vợ giàu ở trong trỏng không?
Loan đứng sững, mắt mở banh sợ hãi. Cô cố mím chặt môi để khỏi bật lên tiếng kêu thảng thốt. Một linh cảm mơ hồ chợt rực lóe, xuyên thủng qua mảng đầu óc mơ hồ hoảng hốt. Cái gì đây? Bà ta định nói điều gì? Tại sao lại hỏi về anh lúc này? Thằng bé, đôi mắt buồn buồn, khóe môi nhỏ hơi cong cong. Giống... Không, đừng, cô tối tăm mặt mũi, lảo đảo, chới với, những ngón tay bấu chặt đau đớn, tưởng chừng như máu đang đổ dồn cục căng cứng, tím thẫm. Cô nghĩ rằng, ngay khắc này, chỉ cần một cái đẩy nhẹ, cô có thể mềm nhũn tan biến. Bất cứ lúc nào, người đàn bà vẫn khẽ khàng đâm vào tay cô những nhát dao nhọn, ngoái sâu, ngoái mạnh, một đường dao ngọt.
Cái thằng trời đánh, cái thằng khốn nạn kia. Cái thằng đó, thằng khốn nạn đó là cha của thằng Chí đó.
Thank you.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Miên Hạ của Nhật Quyển. Chương trình đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.